Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ bảy Phục sinh, ngày 22 tháng 5, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ bảy Phục sinh và là ngày thứ 8 trong tuần Kiểu Nhật Kính Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu, lên trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào. Khẩn nài Chúa đoái thương đến tất cả những tội nhân, nhất là những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, bỏ xưng tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng. Xin Chúa cho họ được ơn hoán cải, quay về với lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn bước vào ngày thứ 8 trong tuần Kiểu Nhật Kính Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện và ca ngợi trong thần khí Chúa, cầu cho hòa bình. Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay, ngày thứ 8 của tuần Kiểu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, xin giúp con cầu nguyện đúng ý của Thiên Chúa. Nếu hơi thở của con cần có sự hiện diện của Chúa, thì lời cầu nguyện của con không thể thiếu sự trợ giúp của Ngài. Vì chỉ có Ngài là đấng thấu suốt tâm can của con người và tâm can của Thiên Chúa. Xin đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng con, để con luôn chuyên cần cầu nguyện và đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Lời nguyện cho hòa bình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin sai con ra đi loan tin mừng của Chúa vào thế giới hôm nay. Con đầy hận thù, tranh chấp, áp bức và thương tích. Nhiều nơi và nhiều tâm hồn đang cần luồng gió tình yêu của Chúa thổi tới, cần ngọn lửa lòng thương xót của Chúa bừng cháy lên. Xin Thánh Thần ngự vào tâm hồn chúng con và ban bình an xuống trên chúng con. Xin làm tắt đi trong chúng con những ngọn lửa giận dữ và bất hòa, nóng nảy, hận thù, ghen ghét. Những lúc hiểm nguy, xin gìn giữ sự sống yếu đuối của chúng con và ban bình an của Ngài cho tâm hồn chúng con. Xin ngọn lửa bác ái cháy sáng trong chúng con để trái tim người khác cũng được cháy lên. Mời cộng đoàn cùng đọc lời cầu nguyện chung. Xin đến với con, hỡi thần khi tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen. Mời cộng đoàn cùng hát bài Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến, phiên khúc 4.
Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Dưới lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba không còn tình yêu.
Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an.
Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.
Mời anh chị em mở lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Bài đọc 1, bài trích sách Công vụ Tông đồ, chương 25 câu 13b đến câu 21.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Benny xuống Caesarea chào Festo. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Festo đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: ở đây có một người tù Phê-li-xê để lại. Lúc tôi ở Jerusalem, các thượng tế và kỳ lão Do Thái đã đến xin tôi lên án hắn. Tôi đã trả lời với họ rằng: người Roma không có thói quen lên án người nào trước khi bị cáo đối diện với nguyên cáo và có cơ hội bào chữa để thanh minh tội mình. Vậy họ liền đến đây. Ngày hôm sau tôi ngồi tòa án, truyền điệu bị cáo đến, các nguyên cáo đều có mặt, nhưng không đưa ra một tội trạng nào. Như tôi đã ngờ trước, họ chỉ tố cáo hắn mấy điều về mê tín, về một Giê-xu nào đó đã chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Đang phân vân về vấn đề ấy, tôi hỏi hắn có muốn đi Jerusalem để được xét xử tại đó về các điều ấy không. Nhưng Phao-lô lại đến thẩm quyền của hoàng đế Augusto, nên tôi đã truyền dự hắn lại để nạp cho hoàng đế. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mời anh chăm lập lại câu đáp.
Chúa thiết lập Ngài và người ở cõi cao xanh.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thanh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khoa quên mọi ân huệ của người.
Chúa thiết lập Ngài và người ở cõi cao xanh.
Như trời xanh trôi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Chúa cũng trôi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Chúa thiết lập Ngài và người ở cõi cao xanh.
Chúa đặt Ngai bao trên trời cao thẳm, quyền đê vương ba chú muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vị thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Ngài.
Chúa thiết lập Ngai và người ở cõi cao xanh.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.
Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Alleluia, Alleluia.
Mời anh em mở Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 21 câu 15 đến câu 19. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Chúa Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, có. Thầy biết con thương mến Thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, có, Thầy biết con thương mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có thương mến Thầy không?" Ông đáp: Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con thương mến Thầy. Đức Giê-xu bảo, hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông, hãy theo Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong vụ án của Phao-lô, ta thấy Phao-lô là người trí thức, là người hiểu biết luật lệ, cho nên cũng rành về tâm lý con người. Hôm qua, Phao-lô đã làm cho Thượng Hội đồng gây tranh cãi với nhau chỉ vì chuyện tin có kẻ chết sống lại hay không sống lại. Pha-ri-sêu thì tin là có, Sa-đốc thì không, mà cả Pha-ri-sêu và Sa-đốc đều nằm trong Thượng Hội đồng. Vì thế khi mà đưa ra tòa, Phao-lô bảo, tôi bị cáo vì tin vào có kẻ chết sống lại. Thế thì mấy ông Pha-ri-sêu tin có kẻ chết sống lại thì bênh. Bảo vậy thì Phao-lô đâu có làm gì sai. Ông kia thì không tin, bảo là Phao-lô sai. Và Phao-lô làm cho họ không giải quyết được vấn đề vì mâu thuẫn nội bộ với nhau. Đưa người ta ra xử mà chính mình cũng lại xử nhau như thế thì xử cái gì? Bây giờ thì phải đưa lên đến Roma hay là đưa lên Jerusalem đây. Đưa lên Roma thì để cho Hoàng đế xử. Còn đưa về Jerusalem thì lại để cho Thượng Hội đồng, cho Thái xử. Phao-lô khi mà đưa đến trình các thượng tế và các kinh mục Do Thái đến kiện và xin người Roma kết án Phao-lô. Họ kể lại là ông Phê-tô đem vụ ông Phao-lô ra trình bày với nhà vua. Ở đây có một người tù là ông Phê-líc để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Thượng tế và kỳ mục là nguyên cáo, còn Phao-lô là bị cáo. Và họ không có quyền kết án ai xử tử lúc đó vì họ đang là lệ thuộc, đang là dưới quyền đô hộ của Roma. Cho nên Do Thái không có quyền kết án từ ai được, phải có Roma đồng ý mới được. Cho nên họ mới đưa đến tòa án Roma để xét xử vụ của Phao-lô. Nguyên cáo thì tố cáo, và Phao-lô là bị cáo, tức là người bị tố cáo. Nhưng mà trong Roma có một bộ luật thế này, là không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và có cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Nguyên cáo tố cáo, đây là bị cáo ra, thì bị cáo có quyền đưa ra đối chất với nguyên cáo. Anh tố cáo tôi về tội này, phải không? Và tôi có quyền biện hộ về lời tố cáo ấy. Họ tôn trọng cái sự tự do và cái sự bình đẳng, sự công bằng. Không phải cứ tố cáo là có tội. Mới tố cáo đã thành tội chưa? Chưa. Khi nào tòa án kết án thì đó mới là thành tội. Bây giờ anh Tú Minh tố Hiếu thư cha, Hiếu đã phạm tội này. Mà nếu tôi là người võ đoán, tôi là người thiếu sự công minh, thì tôi cứ nghe Tú Minh tố cáo Hiếu là tôi vội kết án Hiếu. Hiếu tại sao con làm này? Thì ra kia quỳ. Không cho Hiếu được cơ hội đối chất với Tú Minh. Và không cho Hiếu được cơ hội biện hộ về lời tố cáo đó. Biết đâu, Tú Minh vì ghen tức Hiếu cho nên gọi là bỏ vạ cáo gian. Biết đâu, Hiếu nó bị oan vì Tú Minh nó ghen ghét cho nên nó tố cáo. Cũng có thể là lời tố cáo ấy đúng khi mà ra biện hộ. Tự biện hộ mà nếu Hiếu không có đủ bằng chứng để nói rằng là mình vô tội, để biện hộ được cho mình, thì lúc đó tòa mới xét xử coi bên nào đúng, bên nào sai. Và phải dựa vào kết luận của quan tòa. Cho nên, người đứng mà nhiệm vụ xét xử rất cần sự khôn ngoan, công minh, vì ta dễ bị thiên vị, dễ bị mua chuộc và dễ bị lầm lẫn. Thưa anh chị em và các bạn, có những vụ án oan mà báo chí đó, có những người bị 2 năm, 20 năm tù, có những người bị 30 năm tù, bị tịch thu hết tài sản. Bây giờ cứ kháng cáo mãi, kháng cáo mãi, kháng cáo mãi, bây giờ mới được minh oan, thì đã 20 năm trong tù. Mà nếu mà đúng cái tội thì chỉ có mỗi 5 năm tù thôi, mà bây giờ đã ở quá tới 15 năm rồi. Vì tài sản bị tịch thu hết, bây giờ phải chờ tòa án tuyên bố là phải trả lại tài sản. Hay là có những lời kết luận của quan tòa mà có thể giết một người, hại cả cuộc đời của người ta cũng có thể. Nếu bị oan, nếu quan tòa không công minh, thiếu khôn ngoan sáng suốt, hoặc là bị mua chuộc. Cho nên những người mà đứng nhiệm vụ mà phán quyết phải chịu trách nhiệm rất nặng, nặng nề lắm. Vì một lời phán của mình có thể cứu một người, cũng có thể giết một người, đúng không? Đó. Nếu mà xử không công minh là bị oan, mà bị án oan nhiều lắm, thưa anh chị em và các bạn. Cứ nào có tiền đã là cái cán cân công lý nó cứ nghiêng về phía bên nào có tiền thôi. Cho nên nó bảo là công lý nằm trên đồng tiền hoặc công lý nằm trên đầu súng. Có những vị thẩm phán bị đe dọa chứ. Như là có những phim mafia chúng ta thấy là thẩm phán bị ám sát nhiều vì đưa này buôn tội buôn lậu ma túy ra và xử nó. Xử nó xong thì đàn em nó đi nó xử lại thẩm phán. Có nhiều thẩm phán bị chết, bị ám sát mà chuyện đó là có thật. Vì dám xử công minh mà không sợ một quyền lực nào, cũng như không bị mua chuộc bởi đồng tiền. Có khi bởi áp lực ở trên. Này, xử vụ đó, mình đệ tao làm vậy, anh xử cho nó nhẹ tay một chút nhá. Mệt đấy chứ. Sếp mình nói mình câu đó, mình dám cãi không? Đó, nếu mình cãi, có khi mình mất chức không chừng. Có khi nó tìm cách nó tố ngược lại mình đủ thứ chuyện. Cho nên, ta cầu nguyện cho những người mà giữ nhiệm vụ gọi là cán cân công lý. Để cho cán cân đúng là công lý, đúng là công thẳng, đúng là công bằng, đúng là trí công vô tư. Khó. Tại vì có khi họ không ăn tiền, họ cũng không bị áp lực, nhưng mà theo sự khôn ngoan giới hạn của họ, họ cho rằng người này có tội và phán có tội. Nhưng mà về sau này mới xét lại thế là bị oan do hồ sơ báo cáo không đầy đủ, do họ chưa có điều tra cẩn thận kỹ lưỡng, hoặc là do sự hiểu biết họ bị giới hạn, cho nên rất là áp lực cho những thẩm phán. Mình cầu nguyện cho những người giữ nhiệm vụ ấy. Có khi không phải là thẩm phán ở tòa, nhưng mà chính người làm cha làm mẹ, hai anh em nó tố nhau, mình có phải làm thẩm phán không? Có chứ. Gọi anh hàng em ra hai anh đối chất với nhau đàng hoàng. Chứ không phải cứ thấy anh em tố là mắng anh. Bố mẹ thì hay vội. Cứ nghe em nó tố là mắng anh là đúng không? Mày là đúng rồi, mày bắt nạt em mày. Chưa chắc. Có khi thằng em nó ép quá, thằng anh nó mới tức, nó tát cho cái chứ. Ngang quá, hỗn quá mà. Thí dụ như thế, hay là về trên xử về dưới chẳng hạn, mà không có chịu lắng nghe, rồi không có cho đối thoại. Nhất là những cái thư tố cáo lên tòa giám mục, lên bề trên chẳng hạn, rồi những bề dưới anh em linh mục phải được có cơ hội là đối chất với người tố cáo. À, ví dụ thầy này bị cô kia tố cáo là thế này thế kia với cô ấy. Có khi cô ấy thương thầy ấy mà thầy không thương vì con gái mà. Khi mà không được thương thì biến thành thù. Người ta bảo tình yêu của phụ nữ rất mạnh. Và khi không được đáp ứng thì nó biến thành tình thù, nó cũng mạnh y như tình yêu vậy. Cho nên tố cáo thầy thế này thế kia với con. Bề trên cứ nghe vậy là thầy vậy thôi cởi áo đi về. Thầy này không được biện hộ cho mình, không được đối chất với người kia. Vậy cô nói tôi thế này thế kia thì bằng chứng ở đâu? Phải có, phải đối chất. Cũng giống như vậy, linh mục cũng vậy. Nhiều khi bị oan nhiều chứ. Giáo dân mà người ta thương hay người ta quý hay là gì đó không được á, người ta tố cáo hay là không chiều theo những đòi hỏi của người ta mà mình không thể chiều được. Ví dụ có đứa con Việt Kiều về muốn cưới, rồi học giáo lý thì bảo học trong một tuần, hai tuần mà rửa tội thêm sức hôn phối làm sao mà đáp ứng được. Hồi đó ông bảo ông này khó tính, khó nết, rồi tìm mọi cách tố cáo cha này, cha nọ, cha kia. Thế này thế kia, nếu mà giám mục bề trên mà cứ nghe người ta tố cáo rồi phán cha ấy, thầy ấy là có tội thì thật là oan. Vì ngay cả Roma cũng bảo chúng tôi không thể, không có lệ mà khi nghe tố cáo thì phải cho người bị tố cáo, tức là bị cáo, cơ hội đối chất với người tố cáo, tức là nguyên cáo. Anh có tố cáo tôi thì anh có dám đối chất với tôi không? Ba mặt một lời với tôi không? Hả? Có dám không? Có. Dám ra đối chất và tôi có quyền biện hộ cho tôi. Để chứng minh tôi vô tội chứ, nếu tôi vô tội. Đó thì thưa anh chị em, mình cầu nguyện cho người có trách nhiệm được biết tôn trọng sự thật và bảo vệ công lý. Đừng vì bất cứ áp lực của đồng tiền hay áp lực của quyền lực, có hai thứ, một là quyền lực hay là tiền bạc, nó làm cho cán cân công lý nó cứ nghiêng về phía có quyền, nghiêng về phía có tiền, nào mà thấp cổ bé họng chỉ có chết, nào mà tứ cố vô thân không có tiền cũng chỉ có chết, chẳng có kiện ai được, có kiện thì kiện củ khoai. Cho nên ta cầu nguyện cho điều đó và xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho những người có trách nhiệm phải phán quyết, phải đưa ra quyết định về số phận của người khác, được ơn khôn ngoan sáng suốt của Chúa Thánh Thần. Và hôm nay Chúa hỏi Phêrô, con có yêu mến thầy không? Và Chúa gắn tình yêu với hành động, nếu mà yêu thì hãy chăm sóc chiên của thầy. Nhưng có lần tôi hỏi đứa bé đến thăm gia đình, này con có yêu má con không? Chứ thưa con yêu má con lắm chứ. Vậy chút nữa ăn cơm xong, nhà nó mời tôi ăn cơm mà. Vậy con ăn cơm xong rồi, con xuống phụ mẹ rửa chén được không? Dạ, thưa cha con thương má con lắm chứ, nhưng mà con thích đi chơi hơn. Vậy nó có thương không? Vậy nó có thương không? Không. Nếu mà nó thương mẹ nó thì nó phải vâng lời mẹ, nó phải giúp đỡ mẹ, nó mới gọi là thương chứ. Có nhiều khi chúng ta cũng vậy, nói lại Chúa Giêsu con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Thế nhưng mà lời Chúa mình nghe tay này nó chạy qua tay kia. Thế nhưng mà trong nhà thờ thì yêu mến Chúa hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Đóng cửa nhà thờ lại thì Chúa ở trong nhà thờ đi, con đi về, con xử theo cách của con. Còn lời của Chúa là lời Ngài là ở trong nhà thờ mà thôi, con luẩn quẩn ở đó thôi. Còn về là làm theo ý của con, chứ không làm theo ý Chúa. Vậy có là yêu mến Chúa không? Vậy có là yêu mến Chúa không? Không. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 1458 thế này: tình yêu thương xót biến sự yếu đuối thành sức mạnh và sự chối bỏ thành lời tuyên xưng. Phêrô nhận biết mình yếu đuối đã chối Chúa 3 lần, và Chúa dùng chính 3 lần chối ấy thành 3 lần tuyên xưng con yêu mến thầy, và biến cái sự yếu đuối của Phêrô thành lời tuyên xưng là con yêu mến thầy, con chăm sóc các chiên của thầy, không bỏ chiên thầy nữa, cũng như bỏ thầy nữa. Đó, Chúa biến cái sự yếu đuối thành sức mạnh. Vì thế mà tình yêu thương xót biến sự yếu đuối thành sức mạnh và sự chối bỏ thành lời tuyên xưng. Lòng thương xót đã biến Phêrô từ kẻ chối Chúa thành mục tử can đảm. Phêrô nhận thấy rằng mình yếu đuối như thế mà Chúa vẫn thương xót, Chúa vẫn tha thứ cho mình. Cho nên từ đó, Phao-lô cũng dám trở thành người mục tử sống chết vì đoàn chiên, như thầy mình đã sống chết vì mình, dù mình tội lỗi, dù mình yếu đuối. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi biết rằng tôi yếu đuối, tôi biết rằng tôi bất xứng, tôi biết rằng tôi chỉ là một linh mục hèn kém nhất trong hàng ngũ linh mục. Nhưng mà Chúa biến cái sự yếu đuối đó trở thành sức mạnh, là tôi đi mạnh dạn loan báo, rao giảng làm chứng cho lòng thương xót Chúa rằng tôi yếu đuối như thế này, tôi tội lỗi như thế này, tôi hèn kém như thế này, mà Chúa còn dùng tôi để loan truyền và làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Thì huống hồ anh chị em khác, mình không có quyền là nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, vì nghĩ rằng mình bất xứng, mình tội lỗi, mình yếu đuối. càng yếu đuối, càng tội lỗi, càng bất xứng, càng là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Và Chúa dùng quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa để nói với ta rằng là lòng thương xót của ta lớn hơn tội lỗi của con. Và con đã được tha rồi, con đã được yêu rồi, con đã được xót rồi. Thì hãy đi làm chứng cho mọi người rằng lòng thương xót đã cứu tôi, đã chữa tôi, đã biến đổi cái yếu đuối tội lỗi hèn kém của tôi thành sức mạnh. Để tôi mạnh dạn ra đi, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Để tôi mạnh dạn ra đi, chăm sóc những người khác mà Chúa trao phó cho tôi. Đi loan truyền bằng việc thực hành lòng thương xót Chúa. Thực hành lòng thương xót Chúa qua những chuyến công tác bác ái, qua những lần thăm viếng, qua những lần hỏi han, nhất là qua việc ta dám yêu thương, tha thứ cho những người khác. Cho nên yêu Chúa là sống lòng thương xót Chúa, mà sống lòng thương xót Chúa là chăm sóc đoàn chiên, như người cha người mẹ chăm sóc con cái, như người thầy chăm sóc học trò, như các mục tử, các giám mục, linh mục chăm sóc các con chiên Chúa trao phó cho mình. Đó mới gọi là yêu Chúa đích thật. Hôm nay Chúa cũng hỏi, con có yêu mến ta không? Và lời đáp trả của ta đó là, hãy chăm sóc những anh chị em sống chung quanh con. Đó là câu trả lời. Chứ đừng nói yêu bằng môi bằng miệng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng hành động cụ thể. Xin cho lòng thương xót Chúa biến đổi sự yếu đuối của chúng con thành sức mạnh, để chúng con chăm sóc đoàn chiên và trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa.
Phải dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình ai luôn sắt son bền vững, là chân thiên mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cày trông vững tin nơi ngài.